Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sáng chủ nhật ngày 13 tháng 10 năm 2013 là ngày cuối cùng của khóa tu mùa thu tại tu viện Huyền Quang, thành phố Royce, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Sáng nay quý vị có khỏe không? Tỉnh táo không? Chắc tỉnh dữ ha. Thưa đại chúng, mà trước hết thì Pháp Hòa xin kính chào mừng tất cả quý Phật tử xa gần sáng nay hiện diện trong đạo tràng để chúng ta vừa tham dự một cái buổi văn nghệ nhỏ nhỏ kỷ niệm khóa tu, và sau đây thì chúng ta bắt đầu buổi sinh hoạt Phật pháp. Mong đại chúng được niềm vui cả thân và tâm. Như ngày hôm qua chúng ta đã học hai chữ hoan hỷ đó, khi thân mình có niềm vui, khi tâm mình có niềm vui thì gọi là hoan hỷ. A Di Đà Phật. Đáng lý ra thì Pháp Hòa hát, nhưng mà nãy giờ quý vị nghe nhiều quá thôi, chắc đầy rồi, thôi mình phải hát. Đại chúng, ở trong Phật pháp á, khi mà chúng ta là một người tu thì cái điều mà Đức Phật thường nhắc nhở chúng ta là hai chữ, đó là xả và ly. Xả có nghĩa là bỏ, ly nghĩa là lìa. Người tu á, là mình xả những cái không cần và lìa những cái không cần. Xả ly là một cái hạnh tu. Như ngày hôm qua Pháp Hòa có nói, mình xả bên trong, mình xả bên ngoài. Vì vậy mà khi chúng ta xả đó, thì Đức Phật thường dạy chúng ta bằng cách là bố thí. Thí dụ như khi mình lấy tiền, lấy của, mình bố thí thì cái đó là ngoại thí. Mà cái đó cũng gọi là tài thí. Tài thí có nghĩa là mình thí tiền, thí của. Trong cái tài thí nó có hai phần: nội tài và ngoại tài. Ngoại tài á, là tiền, cơm, quần áo. Còn nội tài á, là mình cho cái thân mạng của mình. Thí dụ như có những người Phật tử có khởi cái niệm đó đi, thì mình vừa khởi niệm xong mình chặn lại liền: mình làm gì? Thật sự không, Phật không có trách gì mình hết. Nhưng mà nó vẫn nói lên là cái tâm tu của mình nó chưa có vững. Chứ Phật hoàn toàn không buồn, không trách, không vỡ, không phạt gì mình hết. Nhưng mà nói lên là mình tu chưa có vậy. Cái điều thứ tư là mình không hối tiếc, là vì chúng ta có được bốn cái thánh chủng. Bốn cái thánh chủng là gì? Thánh chủng tức là cái chủng, cái hạt giống để sống theo bậc thánh. Đó là sao? Thứ nhất, đây là mình nói cho các vị tu nha: mặc y phấn tảo. Thứ hai là đi khất thực. Ba là phòng xá đơn giản. Thứ tư là uống thuốc bằng cây cọ. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như mặc y phấn tảo nè. Ngày xưa các thầy á, không có đi mua vải may y, đi vô trong rừng á, rồi là lượm mấy cái tấm vải mà người ta bó mấy cái tử thi á, lâu năm và nó bị gì Ấn Độ á, không có chôn. Ngày xưa Ấn Độ á, là người ta thi lâm tán. Thi lâm tán có nghĩa là một người chết rồi thì lấy vải trắng quấn, quấn xong rồi đem vô trong rừng dục đó, rồi con hổ, con beo, con gì nó ăn được cái gì nó ăn. Rồi lâu ngày cái xác của nó rã ra rồi nó dơ, thì có những tấm vải mà nó còn nguyên đó, thì các thầy vô trong rừng lượm cái vải đó, rồi đem về giặt sạch, rồi mới cắt tỉa cho nó gọn lại, rồi mới lấy nhiều mảnh nạp lại. Cho nên cái y đó gọi là y bá nạp. Bá nạp chứ không phải bá lát. Có một bà cụ bà đi chùa về, bà nói trời ơi bữa nay lễ nhiều thầy lớn lắm nghe. Hỏi sao bà biết thầy lớn? Trời ơi ông nào cũng mặc y bá lát lắm. Vì vậy cái y mà nó nhỏ 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 mình phương phương. Bây giờ quý vị thấy đó, quý vị thấy đó, là cái đó là mình bắt mình nhái lại cái dáng bá nạp của ngày xưa. Hiểu không? Bây giờ thì đâu có ai đi vô rừng lượm như vậy, thì mình phải buộc lòng phải mua vải về mình may. Nhưng mà vẫn giữ lại cái hình thức của ngày xưa, cho nên mới cắt nhỏ từng miếng rồi ráp lại. Cái y đó gọi là y bá nạp. Mà cái y mà lượm ở trong rừng ra đó thì gọi là y phấn bảo. Nói cái này rồi Pháp Hòa nói thêm chữ nữa. Ở đây có ai coi phim Tàu không? Trời ơi, ông thầy Thiếu Lâm cầm cái cây tích trượng, ông quất cái bóp, nhỏ phun máu chết. Ông trách ta, ông nói, thiện tai, thiện tai. Lão nạp từ bi. Thường thường á, cái người mà người ta khiêm cung á, người ta muốn xưng tôi là một ông già nghèo nàn mặc y may vá, thì người ta xưng người ta là lão nạp. Trong phim Tàu hay nói đó, lão nạp nói này cho thí chủ nghe, chữ lão nạp chứ không phải lão nạp. Lão nạp tức là ông già mặc cái áo nhiều mảnh ráp lại, chữ nạp là cái y bá nạp đó. Cho nên mình người khiêm cung là mình xưng mình là lão nạp. Mai mốt em già em sẽ xưng em là lão nạp. Còn ví dụ như mình khiêm cung nữa thì mình gọi là bần tăng. Bần tăng tức là ông thầy nghèo. Nhưng mà nghèo cái gì? Chỉ nghèo áo quần, nghèo cơm ăn thôi, chứ không có nghèo đạo. Cùng thích tử khẩu xưng bần, thiệt thị thân bần, đạo bất bần. Mình là người đệ tử Phật gọi là thích tử. Đệ tử Phật Thích Ca kêu là thích tử, phải hát hoài. Đệ tử Phật Thích Ca cho nên ham hát. Cùng thích tử khẩu xưng bần, thiệt thị thân bần, đạo bất bần. Bần là sao? Bần là mặc áo khâu áo vá, nhưng mà tâm này ẩn tàng như ý châu. Như ý châu là mani ngọc, trong kinh gọi là ngọc mani. Chữ mani nghĩa là như ý. Bốn thánh chủng có nghĩa là mình vui mà không hối tiếc. Nếu mình phải mặc áo đơn giản, nếu mình phải ăn cơm đơn giản, nếu mình phải ngủ chỗ đơn giản, và nếu mình uống thuốc cũng đơn giản. Chẳng hạn như hôm nay quý vị có thực hiện một trong bốn thánh chủng không? Áo quần màu mè xe xua gì không thấy, chỉ toàn là áo lam thôi, nhưng mà có điều hơi sang là áo xoa. Cà tê Mỹ, cà tê Pháp gì đó ha. Thật ra thì giống như cái người xuất gia, Pháp Hòa thường hay nói với mấy chú, trong 100 đứa ở trường học, có đứa nào mặc một bộ đồ như con? Cho nên con mình phải thấy một ảnh diện mình được mặc cái bộ đồ tu. Trong 100 đứa ở trường ăn lunch mỗi buổi trưa, có đứa nào dở ra hộp cơm mà tàu hủ với tàu hủ kia đâu. Phải hãnh diện cái đó. Mình nói vậy để cho nó thấy nó rau nó tu chứ không. Cho nên nếu mình kiểm lại, mình thấy rằng trong cuộc sống của mình gần đây, mình đã bắt đầu giảm cái sự hoa hòe của ăn mặn.
Mừng.
Mừng là sao? Bởi vì mình giảm cái đó thì mình đỡ tốn. Mà thật sự mình ăn với mình mặc để làm gì? Cốt là để che thân. Còn thí dụ người ta có gặp mình, ta nói trời ơi đẹp quá hé rồi không, chứ có hỏi nói mua nhiêu tôi cho tiền mua. Đâu có ai nói vậy. Chỉ là đẹp một tiếng thôi, nhưng mà mình chết với cái tiếng đẹp đó. Có ai dở cái áo mình lên để coi coi mình mặc cái hiệu gì đâu. Cái hiệu nó may ở bên trong á, nó may dưới này hầu che hết trơn à. Nhưng mà đi là phải lật ra coi hiệu gì để đồng ý trả hàng 700, hàng 100, hàng bao nhiêu tiền cho cái hiệu nhỏ nhỏ đó đó. Rồi cũng vậy thôi. Hồi xưa sợ mặc đồ rách lắm, bây giờ nó mặc rách tùm lum hết mà cũng 150 cái. Rồi thí dụ như hôm nào mình bệnh á, mà mình chưa đến nỗi phải cần thuốc tây, ho uống rau cần về lá, rồi lấy chanh lấy gừng đủ uống giải cảm bằng thiên nhiên trước. Trường hợp mà nặng nề lắm mới đi uống thuốc tây thí dụ vậy. Nếu mà mình dùng được những cái thuốc thiên nhiên đó mình dùng. Còn nếu mà trường hợp nặng nề nữa thì phải đi bác sĩ, đi bệnh viện thì trường hợp nó tính sao. Nhưng mà ở đây mình nói mình giảm thiểu để cuộc sống của mình nó có cái sự thanh bần lạc đạo. À, nhà Phật ta thường dùng cái từ thanh bần lạc đạo. Sống trong sáng bần, nghĩa là chữ bần thì không nghĩa là bần cùng, mà nghèo một chút, nhưng mà bên cạnh đó chúng ta có cái lạc đạo, cái đạo ăn. Thì đó là bốn cái điều mà Phật dạy không có hối tiếc. Quý vị nhớ bốn thánh chủng không? Bốn cái điều chúng ta dùng mà để bồi dưỡng cho cái con đường thánh đạo của mình. Ăn mặc đơn giản, phải không? Ăn đơn giản, mặc đơn giản, ở đơn giản, và thuốc thang bằng thiên nhiên trị liệu. Nói như vậy là không được, không có nghĩa là không được đi bác sĩ, không được đi bệnh viện, không phải vậy nha. Nhưng mà thí dụ như những cái gì mà chúng ta chữa trị bằng thiên nhiên được. Ở trong kinh, trong giới luật hay dùng cái chữ là thuốc A-Gia-Đà, tức là những loại thuốc bằng thiên nhiên, bằng cỏ cây. Có nhiều khi người ta lấy phân bò cho làm thuốc. Ở Việt Nam mình là có thuốc nam. Quý vị thấy giống như là mình đây mình bị cảm đó, thì mà mình muốn giải cảm thì mình phải đi sông. Và sông theo Việt Nam mình là cái gì? Vỏ bưởi, rồi xả, vỏ quýt gì đó, cái gì cũng được, miễn mình nấu nước lên nó có cái chất thơm the đó, rồi nó làm cho mình thông ra mồ hôi. Thay vì mình sông bằng nước sôi, nó cũng ra mồ hôi nhưng mà nó không có thông. Thì bây giờ mình lấy lá xả, lá chanh, cho nên ở chùa mỗi lần mà xài gì mà phải bào vỏ chanh là đem phơi lại, phơi để dành. Rồi ai bệnh thì lấy vỏ bưởi, vỏ chanh, rồi lá xả mình xong. Đó là mình tập cho mình cái cuộc sống nó đơn giản. Ví dụ như là mình tập mình uống nước lọc, không có tập thói quen là uống nước ngọt. Tại vì lỡ đi chỗ nào không có nước ngọt thì mình uống mình khó chịu, cho nên tập đơn giản. Và khi mình sống được một cuộc sống như vậy á, thì mình thấy nó hối tiếc. Người đời người ta nhìn mình ta thấy tiếc lắm. Ta tiếc cho em, ta tiếc cho em. Nhưng mình không có tiếc. Mình không có tiếc là bởi vì mình đã có được những cái điều mà chúng ta buông bỏ, mà chúng ta thấy bỏ mà không tiếc. Như hồi nãy Pháp Hòa nói, giống như mình đi vệ sinh mà khi chúng ta nhấn cái cầu chúng ta không tiếc gì đó, thì chúng ta không có tiếc cái tham, cái sân, cái si, mà trong đó những cái lợi dụng. Và tổ Quy Sơn thì Ngài cũng dạy chúng ta là người tu của chúng ta là những người tam thường bất túc. Cái ăn, cái mặc, cái ngủ đừng có đầy đủ quá. Nói như vậy không nghĩa là mình làm cho nó giảm thiếu, không phải vậy. Thì nếu mà quá đầy đủ thì chúng ta bận với nó. Ví dụ bây giờ mình nhu cầu mình cần gì là mình vừa đủ là được, còn mình hơn nữa thì mình lại cực. Cho nên đơn giản, ở chùa bên đó là chiều chủ nhật cho đại chúng nghỉ ngơi, không có thời khóa. Nguyên buổi sáng thứ hai và trưa thứ hai là đại chúng không cần nấu ăn. Đồ ăn gì dư của ngày chủ nhật dư lại đem ra hâm lại ăn. Và nếu hết rồi thì dưa cải nước tương cái gì đó ăn buổi trưa mà không cho người nào xuống bếp, để phải cực nhọc vì một cái bữa ăn của chúng. Ví dụ bây giờ cái bữa đó tới cái vị đó trị dịch, tức là nấu ăn, thì vị đó cũng được quyền nghỉ buổi sáng thứ hai, Pháp Hòa không cho nấu ăn. Không nấu ăn sáng, không nấu ăn trưa. Thì vì mấy chú đi học về buổi chiều thì phải lo cho mấy chú có cơm đàng hoàng mấy chú ăn, thì bắt đầu nấu cơm chiều. Còn buổi sáng là cho nghỉ công phu, cho mọi người được nghỉ ngơi và không cần nấu ăn, có chi ăn nấy mà không cần phải dọn chai hết. Buổi chiều đi ăn thì tất cả mọi thầy cô đều xếp hàng đi lấy cơm ăn hết, không có cần phải dọn gì. Thì mình giảm chế cái đơn giản để cho đại chúng được nhẹ nhàng. Quý vị đi qua bên đó dự khóa tu xuất gia giao duyên cũng vậy. Quý thầy quý cô cũng ôm bát đi khất thực lấy cơm như mình mà không cần dọn. Thì và nếu mà ai có dọn thì cũng tốt, không sao. Nhưng mà bởi vì cái chỗ đó mình ít người, mình làm theo ít người. Mình không có người thì mình phải giãn tiện để cho cái cuộc cái không có bận lòng cái chuyện đó. Thì thưa đại chúng, là qua một cái bài kinh có tên là Hộ Quốc Bồ Tát, trích trong kinh Đại Bảo Tích. Thì sau 3 buổi chúng ta nghe thì chúng ta thấy rằng Đức Phật mặc dù nói là kinh Đại Thừa, tức là kinh có những cái tư tưởng gọi là cao siêu, nhưng mà khi mà Đức Phật dạy chúng ta thì chúng ta thấy cũng là rất gần gũi, chứ không có gì chúng ta làm không. Đối với người tu, chúng ta biết người tu đây là chung đó nha. Tất cả chúng ta biết rằng tùy thời, tùy lúc, tùy hoàn cảnh mà chúng ta ứng dụng cái pháp môn của Phật cho nó hợp tình, hợp lý, để rồi chúng ta thăng tiến trên đường tu của mình mà không có chi sợ hãi, và tạo cái sự an lạc, thanh tịnh, hoan hỷ cho mình. Qua những cái điều này Đức Phật dạy làm sao có sự thanh tịnh, làm qua có sự hoan hỷ, làm sao có sự không sợ, là qua những cái gì mà chúng ta đã học trong mấy ngày qua. Thì chúng ta sẽ tạm ngưng ở đây. Và chiều nay chúng ta còn có một buổi sinh hoạt lúc 2 giờ. Và buổi chiều nay là phần câu hỏi và giải đáp. Thì quý vị nào có câu hỏi thì ở ngoài bàn thư ký có một cái sắp giấy, quý vị có thể viết câu hỏi để trên bàn đây hoặc là để trong cái chuông. Rồi ban tổ chức sẽ gom những câu hỏi lại. Rồi chiều nay chúng ta sẽ sinh hoạt bằng cách là vấn đáp lúc 2 giờ. Xin cảm niệm công đức đại chúng đã chịu khó lắng nghe. Xin đại chúng hồi hướng. Nguyện